Chúa xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thưa quý vị, người viết ra lời cầu nguyện đó là Môi-se. Và Môi-se là một đầy tớ Chúa. Ông ấy đã trải qua bao nhiêu là thăng trầm ở trong chức vụ. Môi-se là người đã từng đối diện với những bất công, rồi đối diện với một cái xã hội mà người ta chèn ép. Ông sống trong cảnh nô lệ. Môi-se là người đã từng mất quyền tự do. Môi-se cũng là người đã từng là một hoàng tử Ai Cập, giàu có địa vị, quyền lực, học thức. Môi-se đã trải qua một cuộc đời mà ông ấy có tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng là trong cuộc đời của Môi-se có rất là nhiều cung bậc, có lên, cũng có xuống, có ở đỉnh cao của quyền lực, nhưng mà cũng có ở cái chỗ của một cái tử tù, bị truy đuổi, rồi đi chăn chiên. Và đi chăn chiên mà Kinh Thánh nói là ông ấy đi chăn chiên cho ông gia của mình, cho ông cũng không có chiên của ông nữa. Tức là người ta đã gọi là thà ở trùng heo không theo nhà vợ. Bây giờ đã theo nhà vợ rồi còn đi chăn chiên cho nhà vợ nữa. Cho nên cái cảnh của Môi-se đã trải qua trong chức vụ của ông. Môi-se là người đã từng trải nghiệm những cái phép lạ mà tôi tin là không ai trong cuộc đời hầu vị Chúa mà trải nghiệm những phép lạ giống như Môi-se. Những phép lạ mà Môi-se trải nghiệm trong chức vụ của ông đó là có 102. Phép lạ rải biển đỏ, 10 tai vạ tại Ai Cập. Môi-se là người đã từng trải qua những cái phép lạ như vậy. Và Môi-se là người đã thi hành chức vụ. Ông ấy không chỉ vậy mà ông ấy còn là một người lãnh đạo đầy ơn. Để mà nói rằng có một người lãnh đạo hội thánh trong thời mọi thời đại thì tôi tin là Môi-se là một trong những nhà lãnh đạo đại tài, đúng không ạ? Nhà lãnh đạo phải nói là xuất chúng. Ông ấy lãnh đạo dân sự của Chúa đầy ơn. Ông dẫn dắt dân sự đi qua đồng vắng khắc nghiệt để rồi hướng họ về đất hứa. Ông chứng kiến cả một cái thế hệ của mình chết ở trong đồng vắng. Môi-se là người mà mỗi một ngày ông ấy đều chứng kiến dân sự bị chết, hết người này đến người kia chết. Và Kinh Thánh Chúa nói với Môi-se là, Chúa nói với dân sự là không ai trong cái thế hệ này được vào đất hứa, họ phải chết trong đồng vắng hết. Môi-se trong chức vụ của ông chứng kiến cả một thế hệ của mình đều phải ngã chết trong đồng vắng khi họ chưa chạm đến được với giấc mơ của sự tự do. Ông hiểu được, và vì cớ Môi-se là người đã từng ở địa vị rất cao, cũng đã từng ở một chỗ rất thấp. Vì cớ Môi-se đã từng kinh qua những cái vui buồn thăng trầm trong cuộc đời. Vì cớ Môi-se là người đã từng chứng kiến rất là nhiều điều như thế, cả những điều vĩ đại của Chúa làm ở trước mắt ông, và cả những cái sự ngắn ngủi của đời người mà cả cái thế hệ của ông đều phải bỏ mạng ở trong đồng vắng. Và vì như vậy mà ông đã hiểu được cái sự ngắn ngủi của đời người, cái sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cho nên ở trong Thi Thiên 90 đó, ông bắt đầu bằng việc như thế nào quý vị biết không? Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa mới là nơi ở của chúng con. Môi-se hiểu được rằng không ở đâu là an toàn ngoài ra ở trong Chúa. Mặc dù có tất cả mọi sự, nhưng mà chỉ có trong Chúa mới an toàn, mới an ninh mà thôi. Cho nên ông nói rằng là lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Rồi ông nói sao quý vị biết không? Ông nói rằng là đời người đó, nó ông khẳng định đời người chỉ sống được 70 hay 80 năm, nhưng mà cũng chỉ là chuốc lấy những đau khổ mà thôi. Rồi cuối cùng đời người cũng tan đi như hơi nước. Vì vậy, khi đứng ở cuối cái chặng hành trình, tôi tin là Môi-se viết những cái câu kinh thánh này lúc đó ông mới khoảng 120 tuổi. Cuối cùng của cuộc đời, chứng kiến qua bao nhiêu thăng trầm, nhiều người chết đi, nhiều người ngã xuống. Rồi đứng đối diện với đất hứa và Môi-se viết cái câu kinh thánh này, ông nói như vậy: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện rất sâu sắc của một người hiểu được thế thái nhân tình. Đó là một lời cầu nguyện rất sâu sắc của một người đã từng ở trên đỉnh cao của quyền lực, cũng đã từng xuống ở những trũng thấp nhất ở trong đời sống. Đó là lời cầu nguyện của một người hiểu rằng cuộc đời này nó ngắn ngủi, nó mong manh và nó trong vanh. Đó là một lời cầu nguyện của một người lãnh đạo dân sự của Chúa. Ông ấy có tất cả mọi sự trong tay, rồi mất tất cả, rồi lại có tất cả. Cuối cùng ông nói là lạy Chúa xin cho con biết đếm các ngày của chúng con. Thưa quý vị, tôi ao ước rằng đây là lời cầu nguyện của hội thánh chúng ta vào trong dịp cuối năm. Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm 2025. Tôi ao ước rằng quý vị cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện giống như Môi-se đã cầu nguyện. Ở trong lời cầu nguyện này, Môi-se nói hai điều. Điều thứ nhất là ông đếm những ngày đã qua. Xin Chúa cho con đếm những ngày đã qua để làm gì? Để suy gẫm và biết ơn. Tại sao phải đếm những ngày đã qua? Chi vậy? Môi-se không có bảo chúng ta phải trở lại với quá khứ để sống với quá khứ. quá khứ nó qua rồi thì thôi, không cần phải nhắc lại. Nhưng mà Môi-se nói rằng phải đếm những ngày đã qua. Chúng ta sẽ phân tích cái điều đó sau. Nhưng mà ở đây tôi chú ý tới cụm từ đầu tiên mà Môi-se dùng trong câu Kinh Thánh này, đó là xin dạy cho con. Thưa quý vị, tại sao Môi-se lại nói với Chúa là Chúa ơi xin dạy con? Một người đã từng sống rất lâu, sống 120 tuổi, một người đã từng trải với Chúa, một người đã từng có tất cả mọi sự, một người đã từng ở trong mọi lĩnh vực, đều là một người tài giỏi xuất chúng. Mà ông mở đầu lời cầu nguyện của ông bằng chữ gì? Lạy Chúa, xin Chúa dạy con. Xin Chúa dạy con. Thưa quý vị, Môi-se không có bắt đầu bằng việc là lạy Chúa xin ban phước cho con, lạy Chúa xin một cái điều gì đó. Ô bây giờ sắp chuyển qua một trang mới rồi, dân sự chuẩn bị vào đất hứa rồi, cho nên xin Chúa cho con này kia. Chúa ơi, con hầu vì Chúa chừng đó năm rồi, con khổ rồi, cho nên xin Chúa cho con được nghỉ ngơi. Chúa ơi, xin Chúa cho con được nhà, xin Chúa cho con được đất đai, con vào trong đó thì con phải có đất. Con đã hầu vì Chúa tận tụy cả một đời. Môi-se hoàn toàn có quyền cầu nguyện như vậy, bởi vì cả cuộc đời của ông là hầu vì Chúa. Amen anh chị em. Môi-se hoàn toàn có quyền cầu nguyện như vậy. Mà tôi lấy làm lạ, vì sao mà ông nói là lạy Chúa xin dạy con. Một người đã trải qua bao nhiêu là kinh nghiệm, một người đã hiểu biết Chúa, đã gặp mặt, đối mặt với Chúa, một người đã nói chuyện với Chúa, một người đã từng viết, được Chúa viết 10 điều răn, rồi trò chuyện trực tiếp, kêu gọi bằng tên, đứng ở trước bụi gai cháy. Một người mà tưởng như gần Chúa, và ông ấy là người rất là khôn ngoan, phải không quý vị? Và bây giờ ông ấy 120 tuổi rồi, phải chi là một cậu thanh niên còn non trẻ, thì nói Chúa ơi giờ con dại lắm, Chúa dạy dỗ con. Không, dù là một người như thế, Môi-se vẫn ý thức được rằng cuộc đời của chúng ta là nằm trong sự dẫn dắt của Chúa. Chuẩn bị bước vào đất hứa hay là để làm lãnh đạo dân sự của Chúa, lãnh đạo hội thánh của Chúa, hay là lãnh đạo gia đình của mình, hoặc là để thay đổi chỗ ở, hoặc là để thay đổi kế hoạch, hoặc là để thay đổi dự định. Thưa bà anh chị em, đầu năm chúng ta có nhiều cái đó lắm, thay đổi cái này, thay đổi cái kia, xin đủ thứ. Nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta đều phải đến với Chúa, đó là xin Chúa dạy con biết làm gì. Vì sao vậy? Bởi vì nếu như Chúa không dẫn dắt, làm sao chúng ta có thể biết sống theo ý muốn của Chúa được? Nếu Chúa không dạy dỗ chúng ta, làm sao chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được? Mình là ai? So với Môi-se, mình không là ai cả. Amen anh chị em. Mình là ai mà mình nghĩ rằng mình tài giỏi mà mình không cần Chúa? Không. Tôi không biết quý vị thì sao, nhưng mà tôi thì không dám nói như vậy. Tôi vẫn cứ phải nói giống như Môi-se là lạy Chúa xin dạy cho con, để con sống thế nào theo ý Chúa, sống thế nào để có ý nghĩa. Xin dạy cho con vì con cần sự dạy dỗ của Chúa mỗi một ngày. Thưa ông bà anh chị em, kết thúc năm cũ chúng ta có thành công, cũng có những điều chưa đạt giống như mong đợi. Bước qua một năm mới, chúng ta có rất là nhiều dự định, nhưng mà quý vị ơi, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện như Môi-se, lạy Chúa xin dạy con biết sống thế nào trong những ngày sắp tới. Amen anh chị em. Xin dạy con. Cái dấu hiệu của một người trưởng thành thuộc linh là người biết rằng mình cần được Chúa dạy dỗ, không đi theo ý riêng, không tự cho mình là khôn ngoan. Một khi mình không cần Chúa dạy nữa, tức là mình đang nói là mình đủ khôn rồi, mình không cần Chúa dạy nữa. Dấu hiệu của một người trưởng thành thuộc linh là người không làm theo kế hoạch riêng của mình, đi theo đường lối của mình, mà là xin Chúa dạy con. Môi-se là một người lãnh đạo giỏi, uy tín như vậy, nhưng mà ông cũng nói là xin Chúa dạy con. Và ước ao chúng ta bước qua năm mới với tâm thế như vậy, xin Chúa dạy con. Xin dạy con biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa. Xin dạy con làm sao để con dạy dỗ con cái của con. Xin dạy con làm sao để con có kế hoạch cho gia đình con. Xin dạy con làm sao để cho gia đình con được hôn nhân hạnh phúc. Xin dạy con làm sao để con sống đẹp lòng Chúa giữa cộng đồng này. Xin dạy con làm sao để con khôn ngoan để hầu vì Chúa. Xin dạy con làm sao để con có khôn ngoan để con làm chấp sự. Xin dạy con làm sao con khôn ngoan để làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng. Amen anh chị. Môi-se nói tiếp là, Môi-se nói với Chúa là lại Chúa xin dạy con điều gì? Cái điều đầu tiên là cầu nguyện xin Chúa dạy con. Nhưng mà cái điều ông mới cầu nguyện xin Chúa dạy nó thú vị là ông nói là, xin Chúa dạy con biết đếm các ngày của chúng con. Thưa quý vị, điều này có lạ không? Ôi sao tự nhiên lại dạy con biết đếm các ngày của chúng con chi vậy? Điều này có ý nghĩa gì? Nó như thế nào? Từ đếm đó quý vị. Đếm, quý vị nghĩ gì về từ đếm? Bây giờ nếu như quý vị có một khoản tiền mà không cần đếm thì khoản tiền đó không có giá trị, mấy đồng tiền lẻ thôi mà. Đếm chi cho mệt, thôi để đại nó đi, đúng không ạ? Nhưng quý vị tin tôi đi, mình có một khoản tiền lớn là mình bắt đầu đếm. Amen. Đếm ạ. Có bao nhiêu tờ 500, bao nhiêu tờ 200, đếm cẩn thận. Không những đếm mà còn nhớ nữa. Còn mấy tiền lẻ thì thôi mà công, đúng không? Cái từ đếm nó có nghĩa là gì quý vị? Đếm nó có nghĩa là diễn tả sự trân trọng, sự quý giá. Từ đếm nó có nghĩa là cẩn thận, là ghi khắc. Từ đếm nó là ghi nhớ, từ đếm nó là chắt chiu. Tôi làm sầu riêng, ví dụ như vậy. Tôi ra, tôi đếm trái. Vì sao tôi trân trọng nó, tôi chắt chiu nó, tôi quý trọng nó. Tôi đếm tôi coi mình có bao nhiêu trái, có bao nhiêu cây, đúng không ạ? Người chăn chiên họ đếm mà có bao nhiêu con chiên, vì họ quý trọng cái giá trị đó. Cái từ đếm nó cho chúng ta hiểu về cái ý niệm như vậy. Môi-se không nói đến việc là đếm năm đếm tháng, nhưng mà ông nói luôn là xin cho con đếm ngày. Nó có nghĩa là xin cho con trân trọng từng ngày của cuộc đời con. Lạy Chúa, xin dạy cho con biết cẩn thận, biết trân quý từng ngày. Xin giúp cho con sống có ý nghĩa từng ngày, trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời của con. Đừng lãng phí mà hãy tận dụng từng ngày để sống cho Chúa, có mục đích cho Chúa. Thưa ông bà anh chị em, năm qua chúng ta thế nào? Tôi muốn hỏi quý vị, năm qua quý vị thế nào? Mỗi ngày chúng ta có tạ ơn Chúa không? Bây giờ ở trong khoảnh khắc cuối năm, quý vị có đếm lại từng ngày để biết ơn Chúa không? Mỗi ngày chúng ta có đến gần Chúa hơn không? Mỗi ngày chúng ta có thật sự sống xứng đáng không? Có biết chắc chiêu, có biết quý trọng cuộc sống này không? Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời của chúng ta là ân điển của Đức Chúa Trời. Amen, thưa hội thánh. Mỗi một ngày là ân điển. Mở mắt ra, mình còn sống động là ân điển. Đừng phàn nàn. Mỗi một ngày mới là ân điển mới. Đừng phàn nàn cuộc sống này, bởi vì có rất nhiều người không có được cuộc sống giống như chúng ta hiện tại. Thành thử ra mỗi một ngày trong cuộc đời của chúng ta là ân điển của Đức Chúa Trời, là món quà của Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc đếm ngày đó, đếm phước, đếm ơn và trân quý thời gian đó. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con thêm một ngày để sống, để con được yêu thương. Tạ ơn Chúa vì cho con sống có ý nghĩa, cho con biết quý trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời của con. Đó là cách mà Môi-se nói rằng là Chúa ơi, xin giúp cho con đếm. Đếm cũng có nghĩa là kiểm tra lại từng ngày. Xin cho con kiểm tra đếm mà. Ngày nay đếm, cả ngày mai đếm, cái là kiểm tra lại từng ngày, thử xem con đang sống như thế nào từng ngày với Chúa. Thưa ông bà anh chị em, 365 ngày qua, bằng một cách kỳ diệu nào đó, nếu quý vị ngồi lại để đếm từng ngày thì quý vị mới biết tạ ơn Chúa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ để nó trôi qua, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng quý vị suy nghĩ lại đi, 365 ngày qua, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây là ân điển của Chúa. 365 ngày qua đã có bao nhiêu người kết thúc cuộc đời của mình trong đời sống vô nghĩa? 365 ngày qua đã có những người đã sống trong một đời sống thiếu thốn khó khăn. Nhưng mà chúng ta thì sao? 365 ngày qua Chúa cho chúng ta sức khỏe mỗi ngày, phải không ạ quý vị? Chúa cho chúng ta việc làm mỗi ngày. Chúa cho chúng ta giữ gìn giữ ban ơn, Chúa tiếp trợ, Chúa dạy dỗ, Chúa đưa chúng ta qua từng mùa khó khăn, Chúa đưa chúng ta qua từng thăng trầm. 365 ngày qua có lúc như thế này, có lúc như thế kia, nhưng mà Chúa vẫn gìn giữ gia đình con cái. Chúa vẫn đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường để chúng ta được bình an. Chúa cho chúng ta có cơ hội để phục vụ Chúa. Chúa cho chúng ta có gia đình, Chúa cho chúng ta có nhà ở, Chúa cho chúng ta có cơm ăn. Chúa cho chúng ta có con cái, Chúa cho chúng ta có mọi điều bằng an. Làm sao để chúng ta tạ ơn Chúa? Hãy đếm, hãy kiểm tra lại những ngày đã qua. Một năm 2025 đã qua. Phải đếm. Đếm để làm gì? Đếm để suy gẫm. Đếm để làm gì? Đếm để tạ ơn Chúa. Đếm để làm gì? Đếm để nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì mỗi một ngày của chúng con là ân điển. Và đếm để biết rằng là ô Chúa, tạ ơn Chúa quá vì ô suốt một năm qua Chúa gìn giữ con. Nếu Chúa không gìn giữ con, liệu bây giờ con có còn như vậy, như thế này để ngồi ở đây không? Không chắc. Cho nên chúng ta phải đếm các ngày đã qua, dâng Chúa lời cảm tạ. Đếm các ngày đã qua để dâng Chúa lời cảm tạ. Thưa anh chị em, đếm để mà dâng Chúa lời cảm tạ. Điều thứ hai trong câu Kinh Thánh này, đó là tiếp tục đi với Chúa, với sự khôn ngoan ở trong Chúa. Tiếp tục bước đi trong sự khôn ngoan với Chúa. Ông Môi-se ông nói như vậy: lạy Chúa, xin dạy con biết đếm các ngày của chúng con để chúng con được lòng khôn ngoan, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Không phải là khôn ngoan theo thế gian, mà là xin Chúa dạy cho con để con được lòng khôn ngoan. Xin dạy con đếm những ngày đã qua để con tạ ơn Chúa. Và xin dạy cho con để rồi con tiếp tục sống và bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa. Không phải là khôn ngoan đời này, mà là khôn ngoan đời đời, có giá trị đến đời đời. Tức là biết sống theo ý muốn của Chúa, biết đặt Chúa vào trọng tâm của đời sống con mỗi ngày. Khôn ngoan là không phải biết nhiều, mà là biết sống đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Làm sao để chúng ta có thể sống khôn ngoan trong Chúa? Môi-se nói là xin dạy con. Không phải là vì chúng ta giỏi Kinh Thánh mà chúng ta khôn ngoan. Không phải là vì chúng ta giỏi chữ nghĩa mà chúng ta khôn ngoan. Không phải là vì chúng ta giỏi đánh đàn mà chúng ta khôn ngoan. Không phải là vì chúng ta giỏi máy tính mà chúng ta khôn ngoan. Nhưng mà vì Chúa dạy cho chúng con, để con đếm ân điển Chúa mỗi ngày, thì con được lòng khôn ngoan. Chúa dạy cho con được lòng khôn ngoan. Thưa ông bà, chị em, những ngày qua là những ngày tuyệt vời mà Chúa gìn giữ chúng ta. Nhưng mà những ngày tới thì sao? Chưa có để mà đếm đúng không? Chúng ta không biết những ngày tới như thế nào. Nhưng mà xin Chúa dạy để giúp cho con những ngày tới được lòng khôn ngoan. Khôn ngoan để biết vâng phục ý Chúa. Khôn ngoan để biết thuận phục ý nhau. Khôn ngoan để chúng con biết sống thế nào đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người, đẹp lòng cộng đồng, để danh Chúa được vinh hiển. Khôn ngoan từ trời, xin dạy con biết khôn ngoan để trong những ngày tới con khôn ngoan càng thêm. Sự khôn ngoan đó giúp cho con biết hạ mình, biết khiêm nhường. Sự khôn ngoan đó đem đến sự hiếu hòa. Sự khôn ngoan đó đem đến sự hòa thuận. Sự khôn ngoan mà trong Gia Cơ nói đó, khôn ngoan thiên thượng đó, đem đến sự giải hòa. Sự khôn ngoan đó nó đem đến sự bình an. Sự khôn ngoan đó nó đem đến sự hiệp một. Nó đem đến hạnh phúc gia đình. Sự khôn ngoan đó nó dẫn dắt chúng ta trong mọi đường lối. Bước qua 2026, năm 2025 đã qua rồi, chúng ta phải đếm từng ngày để tạ ơn Chúa. Nhưng mà anh chị em ơi, ngày mai chúng ta bắt đầu đón năm 2026. Xin Chúa dạy cho chúng ta để có lòng khôn ngoan của Chúa, để từng ngày sắp tới chúng ta sẽ sống với sự khôn ngoan thiên thượng. Một sự khôn ngoan đem đến sự hòa bình. Một sự khôn ngoan đem đến sự thuận phục. Một sự khôn ngoan đem đến sự hiệp một. Một sự khôn ngoan đem đến sự giải hòa. Một sự khôn ngoan biết làm theo ý muốn của Chúa. Không phải là khôn lõi. Khôn ngoan thiên thượng chứ không phải là khôn ngoan thiên hạ. Xin Chúa dạy cho chúng ta như vậy. Xin Chúa dạy con, để con biết nhìn lại, đếm lại những ngày đã qua để con tạ ơn Chúa. Xin Chúa dạy con để con biết nhìn vào những ngày tới, để con có lòng khôn ngoan, con sống vững an ở trong Chúa, bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa, dưới sự dẫn dắt của Chúa. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta không biết những ngày tới sẽ như thế nào. Làm sao biết được? Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để sống mỗi một ngày bằng sự khôn ngoan của Chúa, bằng sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta không có sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta sẽ không biết điều gì, rõ ràng chúng ta không biết điều gì xảy ra với chúng ta. Hoặc là khi chúng ta đối diện với mọi điều đến với cuộc đời của mình, giả sử như sắp tới chúng ta sẽ có điều gì đó đến với mình, nếu không có sự khôn ngoan của Chúa, chúng ta cũng không biết cách nào để xử lý nó. Đó là lý do chúng ta cần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ở trong thời khắc cuối cùng của năm mới, tôi chia sẻ với Hội Thánh của Chúa rằng chúng ta cần phải đếm phước Chúa ban trong những ngày qua để chúng ta thêm lên lòng cảm tạ Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải bước đi với Chúa để ở trong Chúa và xin Chúa dạy chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta biết sống thế nào trong những ngày tới bằng sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh. Amen anh chị em. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, đó là sự khôn ngoan nó từ đâu mà có? Theo anh chị em, nếu một sư nói như vậy thì qua năm 2026 tôi đi học thêm học, hay là tôi đi học đăng ký vô trường học nào đó để tôi học cái gì đó cho khôn ngoan cũng tốt, cứ đi học, tôi khuyến khích. Nhưng mà thưa bà anh chị em, sự khôn ngoan mà Môi-se nói ở đây, sự khôn ngoan đó nó đến từ đâu? Nó đến từ việc chúng ta phải gần Chúa hơn. Người nào ở gần Chúa, đến gần Đức Chúa Trời, người đó sẽ mặc lấy sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan nó đến từ chỗ mỗi một ngày chúng ta gặp Chúa mỗi ngày. Sự khôn ngoan đó đến từ chỗ mỗi một ngày chúng ta biết quỳ gối xuống cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa tuôn đổ. Sự khôn ngoan đó đến từ chỗ chúng ta đầu phục Chúa. Sự khôn ngoan đó đến từ chỗ chúng ta có lời của Chúa, bởi vì lời Chúa là ánh sáng, là chân lý, là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đó không đến từ con người đâu quý vị. Sự khôn ngoan đó không phải đến từ bản năng của chúng ta, không phải là vì tôi tài giỏi đâu quý vị. Sự khôn ngoan đó đến từ Đức Thánh Linh, và nó chỉ khi nào chúng ta thực sự thuận phục Chúa, đến gần Chúa, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan của Chúa. Lạy Chúa cho con đếm những ngày đã qua để con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa xin cho con có lòng khôn ngoan để con sống với những ngày sắp tới. Bởi vì con mù mờ không biết cái gì trước mắt cả, con cần sự khôn ngoan của Chúa cho mọi hoàn cảnh. Bởi vì thế giới này càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng dịch lệ, càng ngày càng chiến tranh, càng ngày càng tệ hại hơn, thì chúng ta cần sự khôn ngoan của Chúa nhiều hơn. Amen anh chị em. Bởi vì thế giới này càng ngày càng tinh vi hơn, tội lỗi hơn, càng gian dối hơn, chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa hơn để lãnh đạo gia đình, để lãnh đạo hội thánh, để dạy dỗ con cái, để bảo vệ hạnh phúc. Xin Chúa giúp cho chúng ta, đây chính là lời cầu nguyện của chúng ta. Lạy Chúa xin giúp cho con biết đếm những ngày đã qua để dâng Chúa lời cảm tạ. Lạy Chúa xin cho con sống với những ngày sắp tới bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, để con biết đối đãi mọi cách như thế nào cho đúng với ý muốn của Chúa dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Thưa thầy, đứng lên để chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng ta tạ ơn Chúa một năm qua, anh chị em dành một lời cầu.